là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh hiệu quả từ việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là tấm gương Bí thư chi bộ Tạ Đình Vang luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy với nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 11 tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021. 11 tháng qua, huyện Trấn Yên đã trồng mới 50 hectare cây ăn quả, gần 51 hectare cây dược liệu, 87 hectare dâu, sản lượng kén tằm đạt hơn 973 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng ước đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 4 xã Việt Thành, Bảo Hưng, Minh Quán, Nga Quán được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 22 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tập trung tuyên truyền việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo kế hoạch của huyện ủy gắn với phòng chống dịch COVID-19, tổ chức rà soát, phân loại, hướng dẫn người đến địa bàn huyện thực hiện các biện pháp y tế về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện năm 2021-2022, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đề án phát triển sản phẩm OCOP của huyện Trấn Yên giai đoạn 2021-2025, chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là ở những ngành lĩnh vực sản phẩm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác quản lý thị trường, theo dõi chặt chẽ giá cả, kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp cuối năm.
Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã giảm 196 hộ nghèo vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 11 hộ viết đơn xin tự nguyện thoát nghèo. Thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết phân công cụ thể cho các cơ quan đoàn thể giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Cùng với đó, thị xã đã hoàn thành 22 nhà cho hộ nghèo đạt 100% kế hoạch với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng và làm 8 nhà cho người có công từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, chuyển đổi ngành nghề để có thu nhập ổn định, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ năm 2021 đã đề ra.
Năm 2021, huyện Lục Yên giảm nghèo đạt 2,64%. Kết quả này là do huyện đã tập trung huy động nguồn lực lồng ghép các chương trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, vận động sự tham gia của cộng đồng cùng sự nỗ lực vượt khó vươn lên của những hộ nghèo. Thông qua các nguồn vốn dự án giảm nghèo, các nguồn vốn giúp nhau giảm nghèo bền vững đã góp phần tích cực thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế, nhất là việc tuyên truyền và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp như dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với kinh phí 66 triệu đồng, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ với 137 cơ sở chăn nuôi, kinh phí 2,8 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đã đề ra.
Tại lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021, Yên Bái có một đại diện được vinh danh là anh Hoàng Văn Liêm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình. Anh là một trong 12 nông dân xuất sắc thuộc nhóm chăn nuôi. Anh Hoàng Văn Liêm sinh năm 1986, hiện là giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thiên An, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình. Hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống trâu bò và vỗ béo trâu bò thịt, được thành lập từ tháng 7 năm 2019. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Thiên An đã tạo chỗ đứng vững trên thị trường. Trung bình mỗi lứa, trang trại của Hợp tác xã chăn nuôi tập trung quy mô 100 đến 120 con trâu bò. Mỗi năm, Hợp tác xã luân chuyển xuất bán 1.500 con trâu bò thịt và trâu bò giống. Thị trường tiêu thụ của Hợp tác xã không chỉ trong tỉnh mà còn cung cấp đi các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai và thành phố Hà Nội. Lợi nhuận bình quân của 10 thành viên Hợp tác xã đạt khoảng 150 triệu đồng một người một năm. Không chỉ phát triển chăn nuôi, gia đình anh Liêm còn trồng 10 ha rừng, chủ yếu là bạch đàn, tạo việc làm cho 10 lao động với mức lương 4,5 triệu đồng một người một tháng. Mỗi chu kỳ khai thác, 10 ha rừng mang về cho gia đình anh Liêm trên 600 triệu đồng. Lễ vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc là tôn vinh công sức, tài năng, đạo đức, sự sáng tạo của người nông dân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng lan tỏa mạnh mẽ về hình mẫu người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, Năm học này, toàn huyện Trạm Tấu có 11 trường triển khai dạy tiếng Mông cho hơn 2.500 học sinh. Với hơn 90% dân số là đồng bào Mông sinh sống, việc dạy chữ Mông cho các nhà trường ở huyện vùng cao này sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn, củng cố và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai dạy chữ Mông cho các nhà trường ở Trạm Tấu vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu tiếp tục triển khai môn học chữ và tiếng Mông đối với khối lớp 3, lớp 4 và lớp 5 cho hơn 300 học sinh người dân tộc Mông của ba khối. Từ khi bắt đầu thí điểm việc dạy chữ và tiếng Mông cho đến nay, thầy giáo Đỗ Mạnh Hùng được lựa chọn đảm nhiệm bộ môn này bởi nhà trường không thể bố trí được ai khác. Và dù số học sinh đông nhưng cả trường chỉ có một mình thầy Hùng đảm nhận dạy môn chữ Mông cho học sinh cả ba khối nên bắt buộc các em phải học ghép. Chia sẻ về những khó khăn này, thầy giáo Đỗ Mạnh Hùng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói:
"Đúng là cả trường thì có một mình tôi dạy tiếng Mông thôi. Thế thì ở đây thì dạy thì bắt đầu từ khối lớp 3 cho đến khối lớp 5. Thì khối lớp 3 thì có 3 lớp, khối lớp 4 cũng 3 lớp, khối lớp 5 3 lớp. Nhà trường bố trí sắp xếp là dạy ghép 2 lớp, thế còn một lớp là dạy đơn. Ví dụ khối lớp 3 ví dụ như có lớp A, lớp A, lớp B, lớp C thì dạy lớp A, lớp B là chung một lớp. Thế còn lớp C là dạy riêng, ví dụ như hôm nay là dạy riêng lớp C. Trong khi dồn lớp thì là cái cơ sở vật chất thì nhà trường thì cũng tương đối là đảm bảo. Nhưng mà đối với các em thì phải ngồi thì bình thường thì các em ngồi hai em một bàn. Nhưng mà trong quá trình là dồn lớp và thì các em phải ngồi hơi chật hơn một chút."
Không chỉ thiếu về số lượng, các giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số hiện nay phần lớn chưa được đào tạo chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Hầu hết giáo viên dạy tiếng dân tộc đều là các giáo viên tiểu học chuyển sang. Chuyên môn tiếng dân tộc của các thầy cô giáo đều phần lớn do tự bồi dưỡng hoặc được Sở Giáo dục Đào tạo bồi dưỡng qua một số đợt tập huấn. Do đó, việc triển khai dạy tiếng Mông tại nhiều trường trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu còn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thanh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết:
"Cái khó khăn lớn nhất của nhà trường đấy là giáo viên, là cả một trường chỉ có một giáo viên thôi, thiếu giáo viên. Trong lúc đấy là cái số lớp được học là nhiều, từ lớp 3, khối 3, khối 4, khối 5. Nhà trường đã triển khai 3 khối. Và cái thứ hai nữa là cái tài liệu tham khảo cũng như sách giáo khoa là từ cái thời trước để lại là cái chương trình vẫn còn là chương trình cũ. Là một, thứ hai là cái sách tham khảo của nhà cái tiếng Mông là không có. Thứ ba nữa đấy là các cháu học sinh tuy đang người Mông, các cháu chỉ biết tiếng Mông, còn chữ Mông thì các cháu bắt đầu mới ra được tiếp xúc, cho nên rất là khó khăn trong vấn đề dạy học cho các cháu."
Năm học này, huyện Trạm Tấu có 11 trường triển khai dạy tiếng Mông cho hơn 2.500 em học sinh. Tuy nhiên, hầu như chưa có giáo viên nào được tập huấn bài bản về đào tạo dạy tiếng Mông, cũng như được đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ như yêu cầu đề ra. Bà Nguyễn Thúy Hồng, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết thêm:
"Việc dạy học chữ tiếng Mông vẫn còn có những cái khó khăn hạn chế nhất định, và điều này nó ảnh hưởng tới cái chất lượng dạy học. Cái khó khăn thứ nhất đó là cái thiết bị dạy học tối thiểu, về sách giáo khoa, tài liệu dạy học chữ tiếng Mông nhìn chung là còn thiếu. Sách giáo khoa thì không được cấp và học sinh thì phải tự mua sách học, trong khi đó cái điều kiện gia đình các em rất là khó khăn. Khó khăn thứ hai đó là cái đội ngũ giáo viên tiếng Mông còn thiếu về số lượng, chủ yếu là thực hiện giảng dạy kiêm nhiệm. Cái khó khăn thứ ba đó là cái công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Mông còn ít được thực hiện và chưa được tổ chức bài bản. Đa số giáo viên dạy tiếng Mông chưa được đào tạo chuẩn về trình độ theo quy định, và một số ít là được bồi dưỡng có chứng chỉ để thực hiện giảng dạy kiêm nhiệm, một số để tự bồi dưỡng và dựa vào kinh nghiệm cá nhân để dạy học."
Tiếng nói chữ viết là một trong những thành tố văn hóa vô cùng quan trọng của mỗi dân tộc. Việc đưa môn học tiếng chữ dân tộc Mông nói riêng, chữ và tiếng dân tộc thiểu số nói chung trong trường học sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, để việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số ở một số địa phương miền núi đạt kết quả, cần có những điều chỉnh khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay, đồng thời cũng cần điều chỉnh chương trình học cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng vùng đồng bào dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và chăn nuôi thủy sản giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua, huyện Văn Yên đã tích cực hỗ trợ các hộ dân phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng bán công nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung, đem lại thu nhập cao cho nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và hướng dẫn 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển chăn nuôi, thời gian qua huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách của tỉnh tới nhân dân, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ các hộ phát triển chăn nuôi trên địa bàn, xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ cho từng hộ. Nhờ vậy đã được nhiều hộ dân địa bàn thực hiện có hiệu quả. Tháng 8 năm 2021, gia đình chị Hoàng Thị Sen ở thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái được Phòng Nông nghiệp huyện giải ngân hỗ trợ 6 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi gà đen đặc sản. Với nguồn vốn trên, chị đã đầu tư mua 300 con gà đen đặc sản về nuôi. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh, sau gần 3 tháng đàn gà của gia đình chị lớn nhanh, đến nay trọng lượng trung bình đạt gần 1 kg một con, dự kiến 2 tháng nữa sẽ được xuất bán để quay vòng vốn nuôi. Chị Hoàng Thị Sen, xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Thế gia đình tôi được hỗ trợ 6 triệu tiền để mua con giống, và tôi mang số tiền đó đi mua con giống và mua cám, mà mua lưới rào, mua bóng điện để úm cho gà và mua thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho gà. Dự định thì em chỉ nuôi tầm 2 tháng nữa là em sẽ xuất bán. Thì em thấy là rất là vui vì được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước quan tâm đến những gia đình, những hộ khó khăn như chúng em, để tạo điều kiện giúp đỡ cho những cái hộ khó khăn để có cơ sở để phát triển kinh tế ạ.
Trong tháng 9 vừa qua, hộ gia đình ông Nguyễn Tài Trường ở thôn Tân Thành, xã Yên Thái được hỗ trợ 8 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi dê. Hiện tại đàn dê của gia đình ông đã phát triển được 36 con, trong đó có 10 con dê bố mẹ. Nhờ chăn nuôi đúng kỹ thuật và có đổi bãi chăn thả nên đàn dê của gia đình ông lớn nhanh. Ông dự định cuối năm nay sẽ xuất bán 20 con, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình gần 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Tài Trường, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Một con mẹ thì đẻ được 4 con, thì trong khi đó 10 con. Thì một năm thì là bình quân là của tôi là thu nhập khoảng hơn 20 con dê để xuất. Thì là vừa rồi thì là cuối năm tới này, sang tháng 12 này tôi sẽ xuất khoảng hơn 20 con. Thì bình quân nó vào khoảng 17 đến 20 cân một con. Và giá thị trường bây giờ thì nó đang là 16.000 một cân, đấy là dê đực. Còn dê cái thì tầm 14.000. Thì trong một năm thì thu nhập nó vào khoảng trên 50 triệu. Vừa rồi là cũng cảm ơn Đảng đã hỗ trợ cho cái tiền cho tôi để tôi đầu tư nâng cấp chuồng trại. Cái này thì là cũng là cái thu nhập, cũng là cái thu nhập chính của gia đình.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã phát triển hỗ trợ được 251 mô hình chăn nuôi tập trung với mức kinh phí hỗ trợ nhân dân gần 6 tỷ đồng. Trong đó có 6 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con trở lên, 52 cơ sở nuôi lợn nái quy mô 15 con trở lên, 24 cơ sở chăn nuôi kết hợp 5 lợn nái và 50 con lợn thịt, 68 cơ sở chăn nuôi trâu bò có quy mô từ 10 con trở lên, 27 cơ sở chăn nuôi dê quy mô 30 con trở lên và 46 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô từ 300 con trở lên. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ, các hộ đã đầu tư vào mua con giống, làm chuồng trại, mua thức ăn, thuốc phòng chống dịch bệnh và trồng cỏ để chăn nuôi có hiệu quả, tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung và mang lại nguồn thu nhập cao bền vững. Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Những cái chính sách hỗ trợ đã tạo điều kiện cho cái phát triển hàng hóa. Trước hết là ở trong cái sản xuất chuỗi, thì đây là cái ưu tiên, vì nó sản xuất chuỗi đảm bảo từ khâu sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm. Thế và cái sản xuất, cái chính sách hỗ trợ cho cái đặc sản hữu cơ, thì đây là chính sách rất phù hợp, và đặc biệt là những cái mà chính sách ưu tiên cho những cái điều kiện kinh tế còn khó khăn, như những cái mô hình nó tuy nhỏ nhưng mà nó có thể là được nhiều hộ có thể thực hiện được, nó phù hợp, ví dụ như chính sách nuôi dê hay lợn đen vân vân, thì cái đó là nó đã kích thích. Do vậy huyện Văn Yên năm 2021 thì đã thực hiện được 3 chuỗi. Thế và đặc biệt cái đặc sản hữu cơ thì có 253 cơ sở đã đăng ký và đến nay đã thực hiện cả 253 cơ sở, thì chứng tỏ rằng chính sách này đã phù hợp và đi vào lòng dân. Trong những năm tới thì trong cái điều kiện sản xuất nông nghiệp của huyện cũng như tỉnh nói chung thì cái sản xuất nông hộ vẫn là chủ lực. Do đó cái chính sách này thì nhất là cái chính sách đặc sản hữu cơ thì vẫn là những cái mà được người dân đón nhận và tiếp tục được thực hiện để dần đưa cái sản xuất hàng hóa tiếp cận với người dân ở mức phù hợp với khả năng trình độ của các hộ gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi ở Văn Yên đã nảy sinh một số vấn đề cần quan tâm. Đó là chính sách mới nên việc triển khai thực hiện còn lúng túng, tiến độ giải ngân chậm, diện tích đất quy hoạch làm chuồng trại và trồng cỏ để phát triển sản xuất nhiều nơi còn khó khăn, giá cả thức ăn chăn nuôi tăng cao nên lãi thấp, đặc biệt là việc xử lý bảo vệ môi trường ở các hộ chăn nuôi còn kém. Trước những khó khăn và thực trạng trên, Văn Yên cần có những giải pháp tích cực để chỉ đạo khắc phục và tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết, đề án hiệu quả, từ đó thúc đẩy ngành chăn nuôi của huyện phát triển một cách bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại thu nhập cao cho nhân dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, gần 10 năm làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, ông Tạ Đình Vang, thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, luôn được dân tin tưởng bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong công việc. Người bí thư chi bộ này không chỉ cùng nhân dân tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo, không gian của vùng quê nông thôn, mà còn là tấm gương sáng để nhiều người học tập và noi theo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.
Mỗi tuần một lần, dù bận nhiều công việc, nhưng ông Tạ Đình Vang lại dành thời gian để đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế trong thôn. Đây không chỉ là một phần của công tác dân vận, nhằm nắm được tình hình sản xuất trong nhân dân, mà còn là cơ hội để ông tìm hiểu tâm tư tình cảm, trao đổi và chia sẻ với các hộ dân về những chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó vừa tăng thêm sự gần gũi tin cậy với người dân, vừa thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương để thực hiện có hiệu quả. Ông Vang cho biết.
Thì ngay từ thời gian đầu đấy thì người dân thì thực sự là cũng hoang mang bởi vì điều kiện kinh tế của người dân nó còn o hẹp, cho nên công tác vận động tuyên truyền thì thực sự là khó, rất là khó. Đấy, người dân thì người ta cũng chưa mặn mà. Trong phát triển kinh tế thì cũng vận động người dân. Cái thứ nhất là chúng ta cũng phải bỏ những cái tập tục của cổ xưa, chúng ta làm những cái mới. Chẳng hạn như ở thôn này thì 24 ha lúa thì thường là bây giờ là cũng không còn, còn cái cảnh con trâu đi trước mà cái bừa đi sau nữa, mà toàn dùng bằng cơ giới, đến gặt hái cũng dùng bằng con người. Như vậy là sẽ được chuyển hóa mà sẽ tân tiến lên, mà sẽ nhận thức được những cái như vậy là nó cái lợi nhuận, cái như vậy là đỡ mất sức lao động của con người, thì người ta chuyển sang thì người ta sẽ không làm như vậy đôi bàn tay, là người ta dùng bằng cơ giới nhiều.
Gia đình anh Nguyễn Đức Lợi, thôn Gò Bông, mỗi năm có thu nhập trên 300 triệu đồng từ nhiều nguồn kinh tế khác nhau, trong đó có nguồn thu đáng kể từ trồng cây cảnh. Anh Lợi cho biết có được cơ ngơi như ngày hôm nay chính là nhờ bí thư chi bộ Tạ Đình Vang, bởi chính ông đã nhiều lần tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở địa phương, làm anh thay đổi trong tư duy phát triển kinh tế, mạnh dạn đến với nghề trồng cây cảnh, cây bonsai. Ban đầu chỉ là những loại cây đơn giản như hoa giấy, hoa mẫu đơn, nhờ chịu khó học hỏi lại nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, vườn cây cảnh nhà anh Lợi không ngừng được mở rộng với những cây lâu năm như sung, đa, xanh, si, lộc vừng. Qua bàn tay uốn tỉa khéo léo của anh Lợi mà cây cảnh có những thế đẹp như phúc lộc thọ, ngũ phúc, phu tử, mẫu tử, huynh đệ, bằng hữu. Nói về sự động viên của bí thư chi bộ trong quá trình anh vươn lên làm kinh tế, anh Lợi cho biết.
Không, anh Vang thì anh ấy rất là được lòng dân, mà anh quan tâm đến đời sống bà con nông dân rất là tốt. Chẳng hạn như từ những cái việc nhỏ, việc cá nhân gia đình là anh có mặt đầu tiên. Cái thứ hai, anh rất là nhiệt tình, với anh cũng mang những cái hay, cái giống mới hoặc cái có những cái phát triển gì của nông thôn từ nơi xa đến, anh đi học hỏi được về, anh truyền bá cho bà con nông dân. Nói chung là anh Vang thì không thể chê được. Mình chỉ sợ anh không có tuổi, chứ có tuổi là bọn tôi vẫn bầu anh đấy. Vì anh rất là nhiệt tình, năng nổ tất cả trong mọi việc.
Nếu như trước kia thôn Gò Bông là một trong những thôn còn nhiều khó khăn, việc vận động nhân dân đóng góp, hiến đất làm đường gặp nhiều trở ngại, thì vài năm trở lại đây đã có sự thay đổi lớn. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, các tuyến đường lần lượt được bê tông hóa, hệ thống đèn điện thắp sáng đường quê được lắp đặt. Ý thức trách nhiệm của nhân dân về giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp được nâng lên đáng kể. Sự thay đổi này đến từ việc nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong nhân dân mà ông Vang cùng cấp ủy chi bộ đã giải công tạo dựng. Bà Trần Thị Tân, người dân thôn Gò Bông cho biết.
Trước kia thì đường đất bẩn lắm. Tôi nói thật, tôi là chúng tôi đi là nó hơi bẩn. Thế bây giờ thì là nhà nước cho một phần chi bọn tôi là đóng góp vào là bây giờ đường cái là sạch sẽ gọn gàng rồi. Thế còn về phần vệ sinh thì nhà nào có nhà vệ sinh từ đấy ra ngoài đường to. Thế một tháng thì ông trưởng thôn thì cứ huy động hai buổi. Buổi vào ngày 15 mới buổi 30, cứ thế thôi.
Để dân tin yêu và chấp hành tốt các quy định của thôn xóm, ông Vang đề cao sự dân chủ trong công việc, nhất là những khoản đóng góp chung để xây dựng các công trình phúc lợi. Bởi ông hiểu đặc thù của thôn là khu vực nông thôn, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Trình độ nhận thức của người dân không đồng đều nên việc thu các khoản đóng góp không hề dễ dàng. Do đó, từng khoản thu theo năm được ông Vang ghi chép tỉ mỉ, không sót một ai, không sót khoản nào. bởi ông hiểu là cán bộ thì phải dân chủ, công khai, nhất là các khoản đóng góp, càng phải rõ ràng, mạch lạc thì mới được nhân dân đồng thuận. Ông Vang cho biết thêm.
Trước khi như vậy là muốn triển khai một cái việc gì đó để làm như vậy thì từ chi ủy chi bộ chúng ta phải họp, xong đấy họp đến ban công tác mặt trận, xong thông qua toàn dân sau đó thì chúng ta mới đi thu sau, chúng ta làm xong mỗi một công trình thì chúng ta lại phải giải trình toàn bộ cho người dân.
Không chỉ hết mình với công việc, ông Vang còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế tại gia đình. Diện tích vườn tạp được ông Vang chuyển đổi sang trồng thanh long, trồng bưởi, đồng thời nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và chăm sóc, những việc làm bình dị của ông Tạ Đình Vang, người bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Gò Bông, đã xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ làm theo lời Bác, gần dân, sâu sát cơ sở, nhiệt tình trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới cho địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết năm nay sẽ có nhiều bất lợi cho việc chăn nuôi và sản xuất của bà con nông dân. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, ngay từ đầu mùa đông, người dân Văn Chấn đã chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ và các điều kiện cần thiết để giữ ấm cho đàn vật nuôi, quyết tâm không để vật nuôi bị đói rét trong mùa đông nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Gia đình anh Nguyễn Văn Cầu và chị Hà Thị Hồng, tổ dân phố Văn Thi Ba, thị trấn Sơn Thịnh, chăn nuôi châu bò thương phẩm từ nhiều năm nay. Bình quân trong chuồng của gia đình anh lúc nào cũng chăn nuôi từ 40 đến 60 con châu bò. Để chủ động phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn châu bò trong mùa đông giá rét, ngoài việc đầu tư hệ thống chuồng trại đảm bảo ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, gia đình chị Hồng còn lắp thêm hệ thống đèn điện để sưởi ấm cho vật nuôi. Khi thời tiết có sương muối và có nhiệt kế để đo chuồng trại, đảm bảo cân bằng nhiệt độ giữa ngày và đêm. Cùng với đó, để chủ động nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho châu bò, gia đình anh chị đã đầu tư 1 hecta đất để trồng cỏ voi và thu mua rơm rạ bảo quản từ sớm. Để tăng cường sức đề kháng cho châu bò chống lại một số loại bệnh thường mắc trong mùa đông, gia đình anh còn tăng cường thức ăn tinh bột cho châu bò uống nước muối ấm hàng ngày. Chị Hà Thị Hồng, tổ dân phố Văn Thi Ba, thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ.
Trời trở rét một cái là gia đình lúc nào cũng phải chủ động nguồn thức ăn, thứ nhất là rơm rạ này, thứ hai là mùng cám và thứ ba nữa là cái nguồn cỏ thì bây giờ gia đình cũng trồng được khoảng tầm 1 ha, cứ cắt lứa này thì nó lại lên lứa sau. Còn về cái thời tiết mà xuống lạnh quá thì chúng tôi có những cái phòng bệnh cụ thể, như là chúng tôi phải răng bạt xung quanh chuồng. Khi mà trời nắng thì chúng tôi vén lên, còn khi nào mà mùa đông lạnh quá tôi lại thả cái bạt xuống để nó chắn sương buổi đêm và gió. Thứ hai nữa là chúng tôi có những cái bóng điện, nó rất là ấm bóng điện để ấy, nếu trường hợp nào mà nó lạnh quá thì lại thắp bóng ấm lên để cho giữ cái nhiệt độ nó cân bằng cho châu bò, tránh cái trường hợp bị chết rét.
Cũng giống như gia đình chị Hồng, bà con nhân dân trong thôn An Thái, xã Minh An cũng dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giữ ấm cho châu bò trong mùa đông năm nay. Với gần 300 con đại gia súc, An Thái là thôn có số lượng châu bò lớn, chiếm hơn 50% số châu bò toàn xã. Xác định đại gia súc là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, do đó để hạn chế những rủi ro do dịch bệnh và thời tiết rét đậm rét hại gây ra, ngay từ đầu mùa đông, thôn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine dịch bệnh, đồng thời chủ động che chắn chuồng trại tránh gió lùa và chủ động nguồn thức ăn có đầy đủ dinh dưỡng. Anh Nguyễn Thành Duy, bí thư chi bộ thôn An Thái, xã Minh An cho biết.
Tuyên truyền vận động cho tất cả các hộ gia đình chăn nuôi châu bò là làm tốt cái công tác. Đầu tiên là cái công tác chống rét cho đàn châu bò bằng các cái biện pháp như là quây bạt cũng như là quây lưới đen để giữ ấm cho đàn châu bò. Và chúng tôi cũng tuyên truyền tất cả các hộ gia đình chăn nuôi là làm tốt cái công tác chuẩn bị cũng như là dự trữ cái thức ăn cho đàn châu bò trong mùa đông bằng các cái hình thức như là chuẩn bị rơm rạ, phơi khô, ủ cỏ bằng cái phương thức là dùng bao bố để ủ cỏ và xây bể để muối cỏ, để dự trữ cỏ cho mùa đông trên đàn châu bò.
Hiện tổng đàn gia súc của huyện Văn Chấn có trên 120.000 con, trong đó châu bò trên 21.000 con. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và các chương trình dự án của tỉnh, huyện, nên tổng đàn gia súc châu bò của huyện đã tăng so với cùng kỳ. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện càng nhiều mô hình chăn nuôi châu bò với quy mô lớn từ 10 con đến 50 con. Do đó, để bảo vệ tài sản của gia đình mình trong những năm gần đây, người dân Văn Chấn đã chủ động tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chủ động nguồn thức ăn châu bò trong mùa đông. Tuy nhiên, đối với các hộ dân ở các xã vùng cao, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên chuồng trại còn chưa đảm bảo, nhiều hộ dân vẫn còn thói quen thả rông châu bò nên vẫn xảy ra tình trạng châu bò chết đói chết rét do thời tiết rét đậm rét hại gây ra. Ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Về phòng chống đói rét thì đề nghị là các hộ thứ nhất là về chuồng trại là ra mùa đông sắp tới mà năm nay dự báo là có rét đậm rét hại kéo dài nên yêu cầu là các chuồng trại là phải che chắn chuồng trại tốt này, nền chuồng là phải có lớp xi măng và khô ráo, không để gia súc nói chung nhất là châu bò nền chuồng ẩm ướt là dễ bị nói chung là cảm lạnh. Vấn đề thứ hai là về thức ăn. Mà thức ăn thì sắp tới là yêu cầu là đối với đại gia súc nhất là châu bò là yêu cầu là các hộ là chủ động dự trữ thức ăn như các hàng năm như rơm rạ và nhất là trồng các cỏ và dự trữ các thức ăn tinh nếu khi cần thiết khi trời rét rét đậm rét hại. Và đặc biệt là không cho chăm sóc nuôi dưỡng là khi nhiệt độ ngoài trời dưới 15 độ là nghiêm cấm việc gia súc nhất là châu bò thả ra tự do ra đồi dẫy và sẽ bị cước chân và lan xuống là có thể chết. Và đặc biệt là khi nhiệt độ dưới 10 độ là nghiêm cấm tất cả trường hợp là châu bò, lợn, gà là cố gắng là các hộ nên chủ động là nuôi nhốt tại nhà.
Theo dự báo thời tiết năm nay sẽ có những đợt rét đậm rét hại, theo đó là điều kiện để bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Do đó người dân trên địa bàn huyện cần tiếp tục nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh và đói rét để bảo vệ tài sản của chính mình, nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi, chủ động thích ứng với các điều kiện thời tiết bất lợi để chăn nuôi hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.